Không có gì ngạc nhiên khi khẩu hiệu trở nên khỏe mạnh hơn, hiện chiếm hàng đầu trong danh sách những điều quyết tâm trong năm mới của nhiều người. Tết dương lịch thường mang đến cho người dân Úc niềm hăng say trong việc trở nên khỏe mạnh hơn. Tiến sĩ Anna Peters, cầm đầu khoa mập phì và dân số ở Viện Tim Mạch và Tiểu đường Baker IDI cho rằng tháng 1 sau kỳ nghỉ lễ chính là lúc chúng ta bắt đầu thực hiện kế hoạch.
Tôi nghĩ một trong những lý do khiến nhiều người xem Tết dương lịch như là thời điểm để họ đề ra một quyết tâm cho năm mới liên quan đến việc giảm cân hoặc cải thiện chế độ ăn uống. Đó là vì trong mùa Giáng sinh và Tết dương lịch, chúng ta có khuynh hướng ăn nhiều hơn và ăn thêm những thức ăn ngon, uống nhiều rượu và nước ngọt hơn. Sau đó, nhiều người quyết định ăn uống bình thường trở lại và hoạt động nhiều hơn.
Viện Y tế Phúc Lợi Úc thì cho hay cứ 5 người thì có 3 người, 22 triệu người Úc bị mập phì hay dư kỷ. Và chúng ta hiện là đất nước mập nhất trên thế giới phát triển. Một cuộc nghiên cứu vào năm 2013 do Đại học Washington thực hiện đã xếp hạng nước Úc là quốc gia mập phì đứng hàng thứ 25 trên tổng số 200 quốc gia được thăm dò. Thật vậy, dường như hầu hết người dân Úc đều quan ngại về trọng lượng cơ thể của họ. Theo cuộc nghiên cứu năm 2012 của Đại học Monash, thì có 78% phái nữ và 64% phái nam muốn giảm ký đôi chút hay thật nhiều. Jen Mawa, một bà mẹ có 3 con, là một trong những người đó. Bà quyết định giảm thêm ký và cho hay đã đề ra mục tiêu mới về sức khỏe cho năm 2015.
Tôi cho rằng đây là thời điểm rất tốt để thực hiện một khởi đầu mới. Vì thế, mỗi Tết dương lịch, tôi thường bắt đầu bằng việc bỏ lại đằng sau tất cả mọi chuyện ăn uống trong kỳ nghỉ lễ Giáng sinh mà chúng ta đã nuông chiều bản thân quá mức và khởi đầu năm mới bằng những kế hoạch ăn uống lành mạnh hơn cũng như vận động cơ thể nhiều hơn.
Trong khi đó, tiến sĩ Peter cũng đồng ý cho rằng ngày đầu năm mới là một động lực mạnh mẽ cho một khởi đầu mới mẻ.
Tôi nghĩ rằng nhiều người xem Tết dương lịch như là một thời điểm để họ tìm cách thay đổi cách cư xử, đề ra quyết tâm và trong khi cho rằng đây là một hành vi có tác dụng kích thích, tôi cũng nghĩ là chúng ta cần phải nhìn nhận việc thay đổi cách cư xử không phải là một điều dễ dàng.
Có thể việc theo đuổi một chế độ ăn kiêng hay tập thể dục là điều không dễ dàng chút nào, đặc biệt khi điều đó có nghĩa là giới hạn bớt mức thu nhập calorie trong khi ăn những thức ăn ngon và giữ kỷ luật khi tập thể dục. Thế nhưng việc sử dụng các phương tiện kỹ thuật sẽ giúp cho mỗi cá nhân duy trì khả năng kiểm soát mục tiêu về sức khỏe của mình. Có rất nhiều loại ứng dụng di động hiện có sẵn trên các điện thoại thông minh có thể giúp theo dõi mức thu nhập về calorie và những bước đi hàng ngày cũng như theo dõi số giờ ngủ vào ban đêm. Những đo lường này nhằm thường xuyên nhắc nhở quý vị về những mục tiêu sức khỏe đã đề ra. Ông Marco Magano đã dùng ứng dụng Fitbit từ 2 năm qua và ông hân hoan chia sẻ những kết quả đã đạt được như sau.
Kể từ khi tôi ứng dụng điện toán này cho đến bây giờ, tôi có thể nói là nó giúp tôi theo dõi mức vận động của mình mỗi ngày và qua thời gian 2 năm, tôi đã giảm trọng lượng cơ thể được khoảng 25kg.
Tiến sĩ Peter cho hay, trong khi ảnh hưởng của các ứng dụng theo dõi sức khỏe cần được nghiên cứu thêm nữa, thì những người thường xuyên theo dõi trọng lượng cơ thể và cách thức ăn uống thường đạt thành công trong việc giảm cân.
Tôi nghĩ rằng lĩnh vực ứng dụng digital để theo dõi sự vận động, chế độ ăn uống và trọng lượng cơ thể là một lĩnh vực mới thực sự hấp dẫn và mặc dù hiện nay chưa có nhiều công trình nghiên cứu để đánh giá kết quả trong lĩnh vực này. Thế nhưng nếu nhìn vào các dữ kiện về giảm cân ở Hoa Kỳ, chúng ta sẽ thấy rằng những người thành công nhất trong việc giảm cân là những người thường xuyên theo dõi chế độ ăn uống, mức vận động và trọng lượng cơ thể của họ.
Tuy nhiên, sau mùa nghỉ lễ, thì một số người thường áp dụng các chương trình ăn kiêng ngắn hạn để giúp giảm cân. Bà Julie Gilbert, phát ngôn viên Hiệp hội Ăn Kiêng Úc, thì cho rằng những chương trình như thế hiếm khi đạt được thành công.
Đây có lẽ là thời gian thông dụng nhất trong năm để người ta tìm kiếm một cách thức chữa trị nhanh chóng các chương trình giảm cân ngắn hạn nhằm đạt kết quả cấp thời. Tiếng Anh gọi là Fad Diet hay là Crash Diet. Tôi nghĩ rằng quý vị cần phải xem xét chúng một cách rất kỹ lưỡng. Bởi vì một chương trình giảm cân cấp thời nào đòi hỏi quý vị phải loại bỏ một vài nhóm thức ăn như sản phẩm chế biến từ sữa bò, bánh mì và ngũ cốc, nhất định đều sẽ làm hại cho quý vị. Vấn đề nảy sinh từ những chương trình này là rất khó để theo đuổi chúng trong một thời gian dài. Vì thế, trong khi ý định của chúng ta thực sự rất tốt và chúng ta chắc chắn muốn khống chế số cân đã gia tăng trong mùa lễ Giáng sinh, thì nhiều người chỉ kéo dài chúng 3 ngày mà thôi.
Bà Gilbert đề nghị một phương thức thay thế đơn giản cho chế độ ăn kiêng ngắn hạn như sau.
Và quý vị sẽ nhận ra kết quả tuyệt vời từ những điều nhỏ nhặt đó, chẳng hạn như một miếng thịt jambon còn dư hay là một miếng bánh còn lại đâu đó. Nếu tìm thấy và ghi lên giấy, thì quý vị sẽ không muốn ăn nữa.
Một phương thức thay thế khác là nhìn vào những món ăn vặt mà chúng ta thường dùng giữa các bữa ăn chính.
Quý vị có phải là một người vẫn còn ngồi trước màn ảnh truyền hình sau khi mấy đứa trẻ đã lên giường ngủ và nhấm nháp nguyên một gói bánh ngọt Tim Tam hay là một gói chip hay không? Kiềm chế những điều nhỏ nhặt như thế sẽ khiến cho quý vị giảm cân mà không thực sự cần phải thay đổi nhiều chế độ ăn uống của mình.
Giám đốc công ty vận động cá nhân Bodyology, ông Ben Griffin cho hay, ông trông thấy một sự tăng vọt trong những người trở thành hội viên các câu lạc bộ thể dục trong tháng 1, và ông đưa ra lời khuyên như sau.
Chẳng hạn như, quý vị có thể nói với những người đang chuẩn bị thực hiện một số thay đổi trong lối sống của họ, thay vì nói với những người chỉ muốn tìm cách đạt được một kết quả ngắn hạn. Những người sẵn sàng chấp nhận một vài sự hy sinh để đạt được kết quả chính là những người dễ tiếp nhận lời khuyên hơn và mong muốn tìm kiếm một kế hoạch lâu dài thay vì chỉ bằng lòng với những kế hoạch cấp thời.
Ông nói thêm là cuối cùng rồi, việc trở nên khỏe mạnh là vấn đề của sự quyết tâm và giữ kỷ luật trong khi vận động thân thể.
Nếu quý vị có ý muốn mãnh liệt đủ để thực hiện một số thay đổi, thì quý vị có thể đạt được kết quả. Nếu quý vị bám chặt với kế hoạch và thực hành, thì không có bí mật che giấu nào cả, không có viên thuốc thần nào có thể chữa lành mọi thứ bệnh, mà chỉ là vấn đề giữ kỷ luật và quyết tâm, cũng như đoan chắc là quý vị phải thực hiện một hình thức thể dục nào đó mỗi ngày, đồng thời có được những chọn lựa tốt nhất, và quý vị sẽ luôn có thời giờ để tưởng thưởng cho chính mình. Tuy nhiên, điều này cần được thực hiện một cách đều đặn.
Được biết, một tập sách hướng dẫn về vận động thân thể của Bộ Y tế Liên bang đã khuyến cáo người trưởng thành hãy đề ra mục tiêu 30 phút vận động thân thể một cách điều hòa mỗi ngày. Trên trang mạng của Bộ mang tên là healthdirect.gov.au thì có bao gồm những gợi ý về cách thức bắt đầu tập thể dục.